xin đọc tiếp.
Rằng như vậy tự cao thông bảo một khắc phần cuộc này.
Mà bắn mũi tên như thế có dễ không? Tức là phải là một tay thiện xạ. Cái người bắn đã lão luyện lắm rồi thì mới có thể là mà bắn từng mũi tên mà đề cả một chuỗi. Cái mũi tên nó đứng dựng ở trên hư không, nó không rơi xuống. Đấy. Thì đây Hòa Thượng Cao Phong này dùng cái hình ảnh để chỉ cho chúng ta biết là các ngài ngồi yên tĩnh như vậy. Cái sự bình yên tuy là thuần thục nhưng không phải là cái chuyện dễ đâu. Không phải ai cũng làm được, không phải ai cũng có được. Đấy. Cái công phu cố gắng tinh tấn để giữ cho cái tâm nó an định, để lúc nào có cái trí tuệ mà sáng suốt, khiến cho những cái vọng tưởng không thể làm vàng được. Thế cái công phu niệm này, rồi lại công phu niệm sau, rồi lại công phu niệm sau, nối tiếp có cái sức tinh tấn ở trong. Chứ tuy nói là các mình trông các ngài ngồi yên, nhưng thực ra các ngài vẫn phải có cái dụng công. Chúng ta đọc tiếp.
Nói là dụng công tu học cũng lại như thế.
Hay nói cái chuyện không vái chào. Nhiều khi người ta từ phương xa người ta tới thì mình cũng đon đả vui vẻ, chứ không có nên lì lì ra mặc kệ. Thì như vậy mình cũng là người không lịch sự. Mà không phải, người ta có cái tâm ta đến cửa Phật thì mình cũng vui vẻ. Thế nhưng mà đừng có để lòng cầu danh cầu lợi. Ở đây cái việc làm nó cũng quan hệ, nhưng mà quan hệ nhất là cái tâm của mình. Này. Ở đây có cái ý câu nói ở đây là tổ muốn nhắc chúng ta thấy các vị oai quyền ở thế lực ở thế gian thì mình đừng có cái tâm vua nịnh, cũng đừng có cái tâm sợ hãi. Đấy. Mà bình tĩnh lo cái việc tu đạo của mình. Đấy. Thì đừng có cái tâm cầu danh cầu lợi, mà cũng đừng có cái tâm quá khiếp sợ cái oai thế quyền lực của người ta. Nghĩa là khuyên chúng mình nên bình tĩnh, cái tâm để lòng tu đạo, đừng bận lòng những các chuyện bên ngoài. Chứ không phải bảo mình là bất lịch sự, người ta đến tận nơi mà mình cũng không thèm chào, không thèm hỏi, thì cái đó cũng không phải. Cái gì chúng ta lấy cái đạo thì điểm trước nhất, đừng để cho mọi người người ta phiền lòng, đừng để cho người ta gây một cái ác cảm. Nếu tự người ta không vui thì là việc người ta, chứ còn chính mình thì phải ăn ở cho nó phải cái lẽ phải. Chứ đừng cậy ta là sư, ta không cần ai thì cái đó lại trái. Đây không phải là tổ dạy mình cái việc ấy. Tổ dạy mình là giữ cái tâm cho bình tĩnh, đừng cầu danh, đừng cầu lợi, mà cũng không có sợ hãi những cái oai quyền. Cứ bình tĩnh sống với cái đạo hạnh của mình. Còn các công việc bên ngoài thì mình tùy nghi mà xử thế. Thế còn cái việc dĩ nhiên đối với những người người ta phá, người ta chọc mình, thì cái bổn phận người tu việc đầu tiên là giữ cái tâm giác tỉnh sáng suốt. Hễ cái tâm sân giận bực bội nó nổi lên thì biết đây là vọng tập, vọng tình, chứ không phải là tâm tính của mình. Cho nên không có theo những cái tâm sân giận bực bội, đừng không để cho nó chi phối, mà lúc nào cũng lấy bốn chữ từ bi hỷ xả để đối đãi với những người chung quanh. Cho nên đọc Kiếm Nam dạy chúng mình cái gì? Nhận được hoàn ngọc minh châu. Thế nào là con nhận được hoàn ngọc minh châu? Cái chân tâm bản tánh của mình đã, con nhận được ở nơi con, cái tánh nó đang biết nói, con đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy cái tánh này, cái tánh Phật này có phải mẹ sinh ra không? Sao con biết không phải mẹ sinh ra? Thế con xin mẹ cho con cái tánh thấy, tánh nghe, mẹ có cho được không? Thế cho nên biết là cái tánh này của ai nấy xài, của mẹ, mẹ xài, của con xài, chứ mẹ không có cho mình. Cái tánh này, cái thân bằng cơm bằng gạo này, thì ngày mai nó già, nó bệnh rồi nó chết. Chứ còn cái tánh Phật của mình đó, mình vốn vẫn có từ xưa, không phải mẹ sanh ra, cho nên gọi là vô sanh. Mà bây giờ đây có ai ăn cắp ăn trộm được của chúng ta không? Mà cái tánh này nó có hỏng, nó có hư bao giờ không? Thế cho nên trong kinh gọi là tánh kim cương. Dù cái thân này nó bằng cơm bằng gạo, nó đuôi què mẻ xích, chứ cái tánh kim cang này không bao giờ nó hỏng. Vì vậy một cái tánh này gọi là quý như hoàn ngọc minh châu đấy. Bởi vì chúng ta nhận được cái tánh này, trở về sống với tánh này, buông bỏ những cái hư hỏng phàm mê, thì chúng ta làm hiền, làm thánh, làm Phật, làm tổ, sung sướng đời đời vĩnh viễn, không bao giờ phải khổ nữa. Thế cho nên có quý như hòn ngọc minh châu. Cho trời đế thích phạm thiên, hay vua chuyển luôn thánh vương, cũng không cần nữa. Đế thích là ai nhỉ? Tức là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài là vua ở trên cõi trời Đao Lợi, là cõi trời gần chúng mình nhất. Đấy. Ngài là vua ở trên cõi trời. Đối với chúng mình làm người, ngửa lên các vị trời ở trên cao, làm các vị trời là sung sướng lắm. Mà huống chi vị này là vua ở cõi trời, thế là một bậc cao quý lắm. Thế còn thế nào là phạm thiên? Tức là các ông trời ở cõi phạm. Cõi phạm là cái cõi là trời nhưng mà rất thanh tịnh. Các vị rất thanh tịnh, đã giải thoát những cái tham, cái sân không có như chúng mình nữa, cho nên gọi là cõi trời phạm thiên. Cõi trời rất thanh tịnh, vì thế các vị phạm thiên đã còn quý hơn vua Đế Thích. Vua Đế Thích là vua nhưng mà cõi trời thấp, còn các vị phạm thiên ở trên cõi trời cao hơn. Thế còn thanh quy, thế nào là chuyển luân thánh vương? Là vua ở cõi loài người, là người ta gọi là hoàng đế. Nhưng mà các vị hoàng đế bây giờ cũng không đúng, bởi vì cái vị này là vua các ông vua. Người ta coi tất cả các ông vua. Bây giờ đây không có chuyển luân thánh vương nữa. Chứ cái thời ngày xưa đó thì có cái vị này, cái phúc đức người ta lớn lắm, cho nên tất cả các vua đều quy phục này. Mà cái vị này mỗi khi mà giáng sanh có hiện thân thì tự nhiên là có cái bánh xe, có một cái bánh xe. Thế cho nên đây gọi là vua chuyển luân thánh vương. Luân là cái bánh xe, có một cái bánh xe nó từ trên trời nó đi tới. Thế là vua ngồi lên trên cái bánh xe ấy là nó bay đi khắp, đi hết. Cứ bay đến nước này thì cái vua nước này lại quy phục, bay sang nước kia thì vua nước kia lại quy phục. Tất cả thế giới các vua đều quy phục vào cái vị này. Cái vị này là người ta thôi chứ không phải là, không phải ở trên trời, nhưng mà cái phúc đức lớn. Thế cho nên cứ khi mà cái vị này mà đản sanh thì tự nhiên có một cái bánh xe ở đâu nó bay tới. Thế cái vị này ngồi lên cái bánh xe ấy là bay đi khắp mười phương, mà đi tới đâu là các vua các nước người ta quy phục hết, cho nên làm vua tất cả các vua. Thế mà thường đem cái thập thiện, cái đạo thập thiện để dạy cho tất cả mọi người tu cái hạnh thập thiện. Thế cho nên vua chuyển luôn thánh vương là một vị cao quý nhất thế cả trong loài người. Mà vua đế thích ấy, thì là ông vua trên cõi trời, còn trên các vị trên cõi trời phạm thiên thì lại là cái cõi thanh tịnh, cái cõi cao nhất ở trên cõi trời, các cõi trời. Thế thì đây tức là nói đến những các vị cao quý lắm. Thế nào là đối với các ngài mình cũng không cần nữa, nghĩa là thế nào? Mình vô lễ, mình mặc kệ người ta, có phải không? Không cầu cạnh, không du nịnh, không bị những cái uy thế nó khiến cho mình còn đem cái tâm mà sợ hãi. Nhưng mà đối với những người hay, người tốt, mình vẫn kính, vẫn nể. Chứ không phải cái chữ không cần nữa đây là mặc kệ người ta, mà rồi mình vô lễ thì không phải. Trái lại, mình vẫn tùy hỷ cái công đức của người ta, tùy hỷ cái phúc đức của người ta. Thế các, nhưng mà chỉ có cái điều là mình nên bình tĩnh, an ổn trong cái sự tu hành của mình, chứ không phải là cứ nghe cái tiếng có các vị quan sang người ta tới thì mình vội vàng bỏ cái tu hành để chạy đi tiếp rước. Thế thì ở đây khuyên là mình bình tĩnh, an ổn trong cái sự tu của mình, chứ không phải là mình đối với những cái người tốt, người hay, những người người ta có phước đức mà mình có cái chỗ mình sược hay mình khinh mạn. Cho ở trên ấy là hòa quang đồng trần. Thì con hiểu thế nào là hòa quang đồng trần? Là đem cái hào quang của mình mà hòa với tất cả những người phàm trần. Cho nên gọi là mình đã có hào quang, tức là mình là ở ngôi cao quý, phúc đức lớn. Thế nhưng mà mình hòa đồng với cảnh trần lao, với những người còn phàm phu. Các ngài đã đủ khả năng ở cái ngôi trên thì là cái việc tu an định ở trong cái chân, ở cái chân tâm bản tánh của mình. Ở ngôi trên là giữ vững được cái chân tâm bản tánh của mình. Tại sao chúng mình không nghe? Thấy cái nghiệp chướng đến ngay tâm của mình ở khắp đây mà mình còn chả nhận được ra nữa là. Cho nên chúng ta là còn cái tội báo, chứ còn những ai có duyên thì nghe được, thì được biết, được nghe. Thôi thì ngày mai chúng mình học tiếp nhé về cái ý nghiệp.